Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 23 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2023. Đem sắc màu quốc tế đến đêm hội Trung thu xứ Trà. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong năm 2023, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu giảm trên 4.700 hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều của quốc gia. Một câu hỏi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 22 tháng 9, tại phòng tiếp công dân, trụ sở, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Linh, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2023. Tại buổi làm việc, công dân Hoàng Thị Hằng, trú tại tổ dân phố Tân Thành 2, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, đã trình bày nội dung đề nghị về việc giao đất tái định cư thuộc dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm. Sau khi nghe công dân trình bày và các ý kiến phát biểu thảo luận, đề xuất của các phòng, ban, đơn vị chuyên môn của thành phố, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố kết luận như sau. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố chủ trì phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các đơn vị có liên quan, kiểm tra rà soát các tài liệu, hồ sơ thu hồi đất, căn cứ quy định của pháp luật, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định giao đất tái định cư và tổ chức giao đất tái định cư tại thực địa cho hộ gia đình bà Hoàng Thị Hằng theo quy định của pháp luật. Đồng thời yêu cầu công dân Hoàng Thị Hằng có trách nhiệm phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện thủ tục giao đất theo quy định của pháp luật. Ngày 22 tháng 9, Đảng bộ phường Thịnh Đán tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2023. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Nguyễn Quang Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Thành ủy. Đợt này, Đảng bộ phường Thịnh Đán có 27 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó một đồng chí vinh dự nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, một đồng chí được nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, ba đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, năm đồng chí nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, năm đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 12 đồng chí nhận huy hiệu 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Trải qua nhiều vị trí công tác, các đảng viên đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Bản thân các đồng chí cùng các thành viên trong gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao những cống hiến của mỗi đảng viên trong sự nghiệp phát triển chung của thành phố Thái Nguyên. Đồng chí mong các đảng viên luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục đóng góp nhiều công sức trí tuệ và kinh nghiệm của bản thân, góp phần xây dựng Đảng bộ phường Thịnh Đán nói riêng và Đảng bộ thành phố Thái Nguyên nói chung ngày càng trong sạch, vững mạnh. Sáng ngày 23 tháng 9, tỉnh đoàn Thái Nguyên phối hợp với Ban An toàn giao thông và Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2023 tại trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. Tới dự có đồng chí Đoàn Quang Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Thành đoàn Thái Nguyên và hơn 1.400 đoàn viên thanh niên, các em học sinh trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. Ngày hội hướng tới mục tiêu xây dựng ý thức tự giác, ứng xử văn minh chuẩn mực của đoàn viên thanh niên khi tham gia giao thông, từng bước hình thành rõ nét văn hóa giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, tiếp tục đưa cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông đi vào đời sống và sinh hoạt của thanh niên, học sinh, qua đó giúp các em ý thức hơn về vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông. Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2023-2028 và năm an toàn giao thông năm 2023. Tại ngày hội, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã trao tặng 10 suất quà gồm mũ bảo hiểm đạt chuẩn và áo thanh niên Việt Nam cho đội thanh niên xung kích đảm bảo trật tự an toàn giao thông của trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, trao tặng công trình thanh niên, khu tập thể dục liên hoàn trị giá 15 triệu đồng, 20 mũ bảo hiểm và suất quà tiền mặt 500.000 đồng một suất cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. Đồng thời ký kết chương trình phối hợp liên ngành về tuyên truyền, tổ chức các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thanh thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2023-2027, tuyên truyền luật giao thông đường bộ và diễu hành tuyên truyền cổ động an toàn giao thông trên một số tuyến đường thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp này, tỉnh đoàn và thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức đoàn công tác tới thăm tặng quà động viên gia đình em Vũ Thị Hồng, học sinh lớp 12A7 và gia đình em Nguyễn Văn Thành Công, học sinh lớp 10A5, là hai em có bố bị tử vong khi tham gia giao thông. Ngày 22 tháng 9, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở khối giáo dục năm 2023. Trong thời gian một ngày, các đồng chí trong Ban chấp hành công đoàn, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra kế toán công đoàn của 123 công đoàn cơ sở khối trường học được tập huấn các nội dung, triển khai luật thực hiện dân chủ cơ sở, nội dung của hoạt động công đoàn cơ sở, hồ sơ công đoàn, công tác tài chính, hướng dẫn hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn. Thông qua lớp tập huấn giúp cán bộ công đoàn cơ sở nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác công đoàn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong thời kỳ mới. Để chuẩn bị tham gia chương trình Đêm hội Trung thu Sứ Trà năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNC Thái Nguyên đã tích cực triển khai thực hiện mô hình đèn Trung thu sáng tạo nghệ thuật với tên gọi Tàu chở hàng TNC. Mô hình đèn có chiều dài 15m, cao 4,5m với thiết kế mang hình dáng của chiếc tàu chở hàng, đặc trưng riêng trong lĩnh vực hoạt động của công ty. Trong khoảng thời gian gần 2 tháng, cán bộ, nhân viên và người lao động trong công ty đã cơ bản hoàn thiện tác phẩm của mình. Với cách bày trí, thiết kế khá ấn tượng, toàn bộ lớp vỏ ngoài được bọc bằng chất liệu vải do chính công ty sản xuất. Tàu có các container phía trên đại diện cho thương hiệu TNC tại các chi nhánh trên địa bàn toàn tỉnh. Anh Ngô Trung Đức, Bí thư đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNC Thái Nguyên cho biết.
Đây là lần đầu tiên TNC tham dự một sự kiện văn hóa lớn do thành phố Thái Nguyên tổ chức với biểu trưng là con tàu chở hàng mang những ước vọng và sức mạnh tập thể đoàn kết của toàn bộ cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNC với khát khao, ước vọng vươn ra biển lớn. Tham dự đêm hội Trung thu Sứ Trà là cơ hội để tập thể cán bộ công nhân viên TNC có một sân chơi bổ ích, nêu cao tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng thương hiệu TNC ngày càng lớn mạnh, vươn xa hơn nữa.
Còn anh Nguyễn Văn Quang, cán bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNC Thái Nguyên cho biết.
Bản thân mình cũng như các bạn cán bộ công nhân viên trong TNC rất là vui mừng và phấn khởi khi được thực hiện những mô hình đèn Trung thu của công ty mình sáng tạo ra. Và bản thân mình cũng như các bạn làm ở đây thì có thể ngày đi làm, tối về có thể cùng nhau xây dựng và làm chiếc đèn Trung thu này. Và hy vọng được nhận sự ủng hộ của tất cả bà con nhân dân cũng như là toàn thể các bạn trong đêm rước đèn Trung thu.
Có thể nói, với cách làm sáng tạo và độc đáo này, mô hình đèn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNC Thái Nguyên sẽ góp phần tạo nên điểm nhấn cho đêm hội Trung thu Sứ Trà thành phố Thái Nguyên năm 2023. Chiều ngày 22 tháng 9, Hội Nông dân phường Tân Long phối hợp với Tổ dân phố số 5 của phường tổ chức ra mắt mô hình tuyến đường nông dân tự quản về đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ môi trường. Sau thời gian chuẩn bị, đến nay chi hội nông dân Tổ dân phố 5 có 15 thành viên tham gia, tổ có 70 hộ gia đình và mua 25 thùng đựng rác. Sau khi mô hình đi vào hoạt động, hội sẽ kiểm tra giám sát về tình hình an ninh trật tự trên toàn tuyến đường đi qua địa phận tổ, vận động nhân dân đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom rác đúng nơi quy định. Việc ra mắt mô hình góp phần tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân, tự giác tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng cảnh quan môi trường, góp phần quan trọng trong nhận thức thay đổi hành vi của người dân về trách nhiệm bảo vệ môi trường ngay tại gia đình, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp. Sáng ngày 22 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Gia Sàng tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy và ra mắt mô hình Nhà tôi có bình chữa cháy gắn với xây dựng ngôi nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em, tổ dân phố số 2. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cùng 160 cán bộ, hội viên phụ nữ của 13 chi hội. Tại hội nghị, các đại biểu đã được công an phường thông báo nhanh về tình hình cháy nổ trên địa bàn toàn quốc, trong tỉnh và thành phố Thái Nguyên thời gian qua, đồng thời trang bị các kiến thức và kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy, cách sử dụng các thiết bị điện an toàn, cách sử dụng bình chữa cháy, cách xử trí khi có đám cháy và cách thoát nạn khi có cháy xảy ra. Thông qua buổi tuyên truyền, giúp cán bộ hội viên phụ nữ nắm được những nguyên tắc cơ bản để dập tắt đám cháy khi mới phát hiện, đồng thời biết cách thoát khỏi đám cháy một cách an toàn. Cũng tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã ra mắt mô hình Nhà tôi có bình chữa cháy gắn với xây dựng ngôi nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại tổ dân phố số 2. Đây là mô hình điểm của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường với 15 hộ tham gia, mỗi hộ đều trang bị ít nhất một bình chữa cháy. Các thành viên tham gia mô hình sẽ là hạt nhân quan trọng trong công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến các tầng lớp nhân dân. Sáng ngày 22 tháng 9, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền phường Thịnh Đán tiến hành cưỡng chế thi hành án đối với bà Phạm Thị Mơ, sinh năm 1965, trú tại tổ 10 phường Thịnh Đán, theo quyết định số 49 ngày 22 tháng 6 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên về việc cưỡng chế giao tài sản cho người chúng đấu giá. Tài sản thi hành cưỡng chế để bàn giao cho người chúng đấu giá gồm ba quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại phường Thịnh Đán mang tên Phạm Thị Mơ. Sau khi Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên làm các thủ tục để tiến hành cưỡng chế, bà Phạm Thị Mơ đã xin được tự nguyện giao tài sản cho người chúng đấu giá. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên đã xác định mốc giới các thửa đất và lập biên bản bàn giao toàn bộ tài sản cho người chúng đấu giá. Theo thông tin từ chính quyền phường Đồng Bẩm, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 23 tháng 9 tại tổ dân phố Đồng Tâm xảy ra đám cháy ở kho làm giò của anh TXL, sinh năm 1984, ở tổ dân phố Đồng Tâm. Sau đó đám cháy nhanh chóng lan sang nhà kho bên cạnh chứa bột và khung xương thạch cao của chị DTTH, sinh năm 1984, ở tổ 3 phường Chùa Hang. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã huy động cán bộ và xe chữa cháy đến ngay hiện trường. Đến khoảng 11 giờ 20 phút, đám cháy đã được dập tắt. Rất may không thiệt hại về người. Ban đầu xác định, diện tích hai nhà kho của anh TXL và chị DTTH rộng khoảng 300m2, bị thiệt hại một số tủ bảo quản, kho đông và bột, khung xương thạch cao. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân của vụ cháy. Hơn một tháng nay, hàng chục sinh viên quốc tế đang theo học tại các khoa, trường thuộc Đại học Thái Nguyên đã tất bật với các khâu lựa chọn ý tưởng thiết kế, đo đạc lắp dựng khung và trang trí các mô hình đèn trung thu sáng tạo để tham dự Đêm hội Trung thu xứ Trà thành phố Thái Nguyên năm 2023. Với mong muốn giới thiệu những hình ảnh đặc trưng nhất của quê hương mình, các du học sinh nước ngoài đều đang tích cực hoàn thiện các mô hình đèn lấy cảm hứng từ những biểu tượng, phương tiện, công trình kiến trúc nổi bật như Đại Bảo Tháp của Lào, đền Angkor Wat của Campuchia, xe Jeep Nay của Philippines, nhà thờ Hồi giáo của Nigeria, Ca Bức, biểu tượng sừng trâu của Đông Timor. Maxia, sinh viên Timor-Leste cho biết, mô hình đèn của chúng tôi có tên gọi là Ca Bức. Mô hình được sáng tạo từ biểu tượng hình trăng lưỡi liềm của sự đổi mới, sừng của châu nước hiến tế và những chiếc thuyền mà tổ tiên sáng lập đã đi trên hành trình để thành lập cộng đồng đất nước Đông Timor ngày nay. Du học sinh chúng tôi rất vui và hào hứng với đêm hội Trung thu xứ Trà tới đây. Để góp phần lan tỏa, thu hút sự tham gia của đông đảo các sinh viên tại đêm hội Trung thu xứ Trà, thời gian qua, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Đại học Thái Nguyên đã thường xuyên đồng hành, giúp đỡ sinh viên trong các khâu thực hiện. Đến với đêm hội Trung thu năm nay, Đại học Thái Nguyên có tổng số 13 mô hình đèn, trong đó có 5 mô hình đèn quốc tế. Anh Lê Văn Hiếu, Bí thư Đoàn Đại học Thái Nguyên cho biết.
Tại đây, các đồng chí bí thư, các đồng chí cán bộ đoàn, các đơn vị trực tiếp trao đổi ý tưởng với các bạn sinh viên quốc tế để cùng lên ý tưởng và thiết kế các mô hình đèn. Và trong quá trình giữa các mô hình đèn của các nước thì các bạn sinh viên sẽ trực tiếp diễu hành và mặc các trang phục truyền thống của nước họ và trực tiếp là diễn sướng, biểu diễn các điệu nhảy, các tiết mục truyền thống của các nước.
Được đón Tết Trung thu tại Việt Nam và được tự tay làm những chiếc đèn để tham gia diễn diễu tại đêm hội chính là trải nghiệm thú vị của các sinh viên quốc tế. Vì thế, ai cũng háo hức mong chờ đến ngày diễn ra sự kiện. John Calo Mediac, sinh viên Philippines, chia sẻ. Trước đây, tôi đã được nghe nói đến Tết Trung thu của Việt Nam, nhưng đây là lần đầu tiên được tham dự. Cảm xúc rất là hồi hộp, mong chờ và rất vui khi được ở thành phố Thái Nguyên vào dịp này. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến Tết Trung thu. Hiện nay cả 5 mô hình đèn quốc tế đều đang được các du học sinh khẩn trương hoàn thiện. hứa hẹn sẽ mang đến màu sắc riêng biệt và hấp dẫn cho đêm hội Trung thu xứ Trà của thành phố Thái Nguyên. Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Hoạt động truyền thông dinh dưỡng thuộc chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Thái Nguyên phấn đấu giảm 3.365 hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 6 tháng 9 năm 2023, Bộ Y tế đã ban hành quyết định 3452 QĐ-BIT hướng dẫn thực hiện nội dung cải thiện dinh dưỡng thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Theo đó, hoạt động truyền thông cải thiện dinh dưỡng chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 như sau. Trung ương thực hiện cung cấp thông tin, tài liệu, nội dung thiết yếu về truyền thông dinh dưỡng bà mẹ trẻ em thông qua việc sản xuất, biên tập thông tin, tài liệu truyền thông, nội dung về phòng chống suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ 0 đến dưới 16 tuổi, phù hợp theo dân tộc, vùng miền. Tổ chức các chiến dịch lễ phát động về dinh dưỡng, tổ chức chiến dịch uống vitamin A định kỳ kết hợp với tẩy giun 2 lần trên năm, tháng 6 và tháng 12, lễ phát động ngày vi chất dinh dưỡng, tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ, tuần lễ dinh dưỡng và phát triển theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tổ chức các hội nghị, hội thảo tuyên truyền vận động để đẩy mạnh hoạt động dinh dưỡng trong giảm nghèo. Địa phương thực hiện xây dựng biên tập các nội dung truyền thông hoặc sử dụng các tài liệu truyền thông do Trung ương cấp để truyền thông tại cộng đồng. Nhân bản phát sóng, phát hành nội dung truyền thông bằng nhiều hình thức và nhiều kênh truyền thông bao gồm truyền thông đại chúng, loa đài, báo giấy, tờ rơi, pano áp phích, khẩu hiệu, tháp dinh dưỡng, đoạn băng hình, internet, mạng xã hội, phần mềm công nghệ số. Tổ chức các chiến dịch, lễ phát động, các buổi truyền thông trong tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ, tuần lễ dinh dưỡng và phát triển, ngày vi chất dinh dưỡng, ngày tiêm chủng theo điều kiện và kế hoạch của địa phương và dựa trên các công văn hướng dẫn của Bộ Y tế hàng năm. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, trong năm 2023, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu giảm 4.711 hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó hộ nghèo là 3.365 hộ và hộ cận nghèo là 1.346 hộ theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc gia. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho thấy, thời gian qua tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong tỉnh được nâng cao. Số hộ nghèo và cận nghèo giảm nhanh từ 36.798 hộ cuối năm 2021 xuống còn 26.869 hộ cuối năm 2022. Vượt kế hoạch tỉnh đề ra hơn 1%, trong đó hộ nghèo giảm 5.971 hộ, cận nghèo giảm 12.245 hộ. Đạt được kết quả như trên, tỉnh Thái Nguyên đã đưa ra nhiều giải pháp để hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế, xóa nghèo đa chiều. Cụ thể, cùng với việc đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, tỉnh chú trọng tới việc hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật giúp người dân, đặc biệt là người nghèo nâng cao năng lực, từ đó xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế giúp xóa đói giảm nghèo hiệu quả. Để tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo, hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo. Ngày 27 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch số 75 KHUBNG về việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu giảm 4.711 hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó hộ nghèo là 3.365 hộ và hộ cận nghèo là 1.346 hộ, theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc gia, hỗ trợ xây dựng, nhân rộng ít nhất 20 mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Phấn đấu hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất một thành viên trong độ tuổi lao động, có khả năng tham gia lao động, có việc làm bền vững. Tỉnh cũng đặt mục tiêu 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo, lập kế hoạch có sự tham gia xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng và nghiệp vụ giảm nghèo. Đối với các chỉ tiêu giải quyết mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản bao gồm chiều thiếu hụt về việc làm, 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm. Chiều thiếu hụt về y tế, 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế. Chiều thiếu hụt về giáo dục và đào tạo, tỷ lệ trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi trên 97%, tỷ lệ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và tỷ lệ người lao động thuộc xã có tỷ lệ nghèo đa chiều cao, vùng khó khăn qua đào tạo đạt 63%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt 26,1%, 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp, có nhu cầu được hỗ trợ, đào tạo kỹ năng nghề cho phù hợp. Chiều thiếu hụt về nhà ở, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu hỗ trợ về nhà ở cho ít nhất 500 hộ nghèo có hoàn cảnh về nhà ở từ nguồn lực xã hội hóa, nguồn hỗ trợ từ quỹ vì người nghèo các cấp, kết hợp với cho vay ưu đãi để các hộ cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới về nhà ở, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững. Chiều thiếu hụt về nước sinh hoạt và vệ sinh, ít nhất 94% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, ít nhất 59% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Chiều thiếu hụt về thông tin, ít nhất 80% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet. 95% các hộ gia đình sinh sống địa bàn xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và các xã còn khó khăn được tiếp cận thông tin về giảm nghèo bền vững thông qua các sản phẩm truyền thông. Để đạt được các mục tiêu đề ra, tỉnh Thái Nguyên sẽ tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển, nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thương mại, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập tốt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ, dạy nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, nguyên liệu sản xuất, vật tư, công cụ, máy móc, thiết bị, nhà xưởng sản xuất và điều kiện cơ sở vật chất, xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường, liên kết phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề với bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cộng đồng với hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân liên quan và các nội dung khác theo quy định của pháp luật. Mô hình giảm nghèo gắn với quốc phòng an ninh, tổ chức các hoạt động đa dạng hóa sinh kế khác do cộng đồng đề xuất phù hợp với phong tục, tập quán, nhu cầu của cộng đồng, phù hợp với mục tiêu của kế hoạch và quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả dự án hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, đẩy mạnh phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao nhằm đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, tăng thu nhập. Gắn với quy hoạch sản xuất, các chương trình đề án phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn của địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, phát triển các sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm chủ lực tại địa phương, tạo giá trị gia tăng cho người sản xuất, thoát nghèo bền vững. Phát triển giáo dục nghề nghiệp cả về quy mô và chất lượng đào tạo, hỗ trợ đào tạo nghề cho người nghèo, người cận nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh, gắn kết chặt chẽ giáo dục nghề nghiệp với tạo việc làm, sinh kế bền vững, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tiếp theo của bộ câu hỏi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023. Câu 99. Nội dung nào dưới đây quy định thời gian niêm yết thông tin ít nhất là 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết? A. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế hàng năm của cấp xã và kết quả thực hiện. B. Đối tượng mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền địa phương cấp xã trực tiếp thu. C. Các thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc liên quan đến tổ chức cá nhân do chính quyền địa phương cấp xã trực tiếp thực hiện. D. Quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, nhiệm vụ quyền hạn của cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp xã. Câu 100. Nội dung nào dưới đây được quy định niêm yết tại trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp xã, tại nhà văn hóa và các điểm sinh hoạt cộng đồng ở thôn, tổ dân phố trong thời gian ít nhất 30 ngày liên tục. A. Quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Nhiệm vụ quyền hạn của cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp xã. B. Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, dự án đối với địa bàn cấp xã, các khoản huy động nhân dân đóng góp. C. Tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng, thu hồi, điều chuyển, chuyển đổi công năng, bán, thanh lý, tiêu hủy và hình thức xử lý khác đối với tài sản công do cấp xã quản lý. Tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công của chính quyền địa phương cấp xã. D. Tất cả các phương án trên đều đúng. Câu 101. Nội dung nào dưới đây quy định được niêm yết thường xuyên tại trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp xã và được cập nhật khi có sự thay đổi? A. Tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, cho thuê, sử dụng, thu hồi, điều chuyển, chuyển đổi công năng, bán, thanh lý, tiêu hủy và hình thức xử lý khác đối với tài sản công do cấp xã quản lý. Tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công của chính quyền địa phương cấp xã. B. Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, dự án đối với địa bàn cấp xã, các khoản huy động nhân dân đóng góp. C. Các thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc liên quan đến tổ chức cá nhân do chính quyền địa phương cấp xã trực tiếp thực hiện. D. Quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, nhiệm vụ quyền hạn của cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp xã. Phần tiếp theo, bộ câu hỏi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.
Mục thông tin quảng cáo.
Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện. Để bảo đảm an toàn điện, an toàn phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân nên định kỳ kiểm tra hệ thống điện trong gia đình. Cụ thể, cần chú ý công suất tiêu thụ của các thiết bị với công suất thiết kế của dây dẫn, không nên cắm nhiều thiết bị trên cùng một ổ cắm, để tránh tập trung sử dụng điện trên cùng một nhánh dây cấp nguồn. Đối với các thiết bị có công suất lớn được lắp đặt thêm như máy lạnh, máy nước nóng, bếp điện, lò nướng, nên được kiểm tra khả năng chịu tải của đường dây dẫn điện để tránh xảy ra hiện tượng dây dẫn quá tải. Đặc biệt, nên lắp cầu dao tự động chống quá tải, chống giật cho toàn bộ ngôi nhà, phòng trọ nhằm tự động phát hiện và ngắt điện khi quá tải do điện. Khi mua sắm các thiết bị điện, người dân nên lựa chọn các thiết bị điện đảm bảo chất lượng, có nhãn hiệu của nhà sản xuất uy tín, không nên mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, sửa chữa, thay thế dây dẫn, ổ cắm, thiết bị điện bị hư hỏng. Nên sử dụng loại ổ điện có nắp đậy hoặc loại có nắp che các lỗ cắm điện để tránh các trường hợp rủi ro có thể xảy đến với trẻ nhỏ. Người dân không tự ý sửa chữa điện khi không có hiểu biết, chuyên môn về điện. Khi sửa chữa, thay thế hệ thống điện trong gia đình, cần ngắt cầu dao tự động tổng và đặt biển báo ngay tại đó để tránh trường hợp người nhà không biết sẽ đóng điện khi đang sửa chữa. Khi ra khỏi nhà, phải ngắt điện từ ổ cắm hoặc cúp cầu dao tự động, trừ cầu dao tự động dùng cho tủ lạnh để đảm bảo an toàn và tránh tiêu hao điện năng khi không sử dụng. Cẩn trọng khi sử dụng các thiết bị điện phát hiện như bếp điện, bàn ủi, máy sấy tóc. Đối với các khu vực đông người có nguy cơ cháy nổ cao như các chợ, chung cư, khu dân cư, ngành điện đã chủ động phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, các ban quản lý chợ, chung cư, tổ chức kiểm tra an toàn hệ thống lưới điện định kỳ theo quy định. Khi có xảy ra các nguy cơ gây mất an toàn điện, người dân có thể báo ngay thông tin theo đường dây nóng 1900545454 của Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của EVN HCMC hoặc số điện thoại 114 của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ Thành phố Hồ Chí Minh để được xử lý và khắc phục kịp thời.
Khi phát hiện có cháy ở nhà cao tầng, cần bình tĩnh suy xét, tìm lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn exit hoặc nghe thông báo qua loa. Khi chạy hãy thông báo cho các phòng lân cận biết có cháy. Nếu phải băng qua lửa, khói, khí độc, hãy dùng mặt nạ phòng độc hoặc dùng chăn, áo, khăn ướt trùm lên đầu, lên mặt. Khi di chuyển cần cúi khom men theo tường nhà. Khi mở cửa cần đặt tay lên cửa, kiểm tra nhiệt độ. Khi mở cần tránh mặt, tránh người sang một bên phòng lửa tạt. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở và tìm lối khác. Nếu không thể ra cửa hoặc lối thoát nạn an toàn, hãy ra ban công, cửa sổ, hô to, dùng đồ vật sáng màu ra hiệu, gọi điện thoại 114 hoặc báo cho người thân. Có thể tìm thang, dây, rèm, ga, nối lại để xuống thấp. Tuyệt đối không nhảy từ trên tầng quá cao nếu không có sự hướng dẫn của cứu hộ. Biết cách thoát nạn an toàn, bạn có thể cứu chính mình và mọi người.
Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.